This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Liêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Liêm. Hôm nay là sáng thứ sáu cuối tuần, cũng là ngày cuối cùng anh em mình làm cái chương trình kinh tế trong năm 2022.
Đúng rồi. Lần tới là mình qua năm mới rồi, mình hẹn gặp nhau cái chương trình tới là năm sau rồi đúng không? Mấy hôm nay thì thời tiết rất đúng rồi, mấy hôm nay thời tiết rất là đẹp đúng không? Ngày sáng thì nó giống
trong mọi như ngày hôm nay mà cả tuần sau thời tiết cũng rất là đẹp, quý vị. Mặc dù thời tiết đẹp nhưng mà thị trường chứng khoán thật sự ra không có đẹp ngày cuối năm, và thị trường chứng khoán rất là tệ. Quý vị biết rằng đây là cái khởi đầu cũng như là cái chấm dứt của năm 2022 và cái khởi đầu của năm 2023. Chúng ta nói là tình hình kinh tế của Hoa Kỳ nói riêng và nói chung cả thế giới thì nó không có một sự nào gọi là promising hay là sáng sủa hay là tốt đẹp lắm, quý vị. Nhưng mà chúng ta vẫn có một sự khôn ngoan để chuẩn bị trước. Đó là cái điều chúng chỉ có thể nói ở đây, tức là chúng ta chuẩn bị trước cho những gì, cái tình huống nào tệ nhất xảy ra, quý vị. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones giảm đến 186 điểm, 33.033 điểm, và Nasdaq thì giảm 102 điểm, 10.375 điểm, S&P 500 giảm 26 điểm, 3.822 điểm. Dầu thô thì lên 71 xu, 79 đồng 11 xu trong thùng dầu thô, và vàng thì giảm 1 đồng 40 xu, 1.824 đồng 60 xu cho một ao vàng. Sáng hôm nay thì lãi suất 15 năm là 5.83, 30 năm là 6.47, vàng thì mua vào 65.900.000 đồng một lượng, bán ra 66.720.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin buồn đầu tiên. Cứ thường mỗi năm hay là cuối năm đó, quý vị thường thấy tất cả hầu hết những công ty họ tổng kết lại và họ sẽ gửi ra một cái email after, gọi là cái evaluation, hay là gọi là, ví dụ không biết dịch sao, nhưng mà nói như họ coi lại cái quá trình làm việc của quý vị trong một thời gian 12 tháng đó ở company như thế nào, họ sẽ lên lương based trên cái sự nỗ lực của mình, cái làm việc của mình thì họ lên lương. Nhưng mà đặc biệt về cái lĩnh vực investment hay là về banking vân vân, financial thì nó không được sáng sủa lắm, quý vị. Không lay off là mai rồi, nhưng mà Goldman Sachs là một trong những cái công ty mà gọi là đứng thứ nhì về investment bank, họ đã cho biết rằng cái đầu năm, tức là ngày 1 tháng 1 năm 2023, các bạn sẽ nhận được email chính xác là ngày mai là đầu năm các bạn có đi làm hay không. Thí dụ nói nhận được email này gọi là lạnh rất ít mà giữ nhiều ơi là nhiều. Tổng số người sẽ bị cho về nhà là 4.000 người. Goldman Sachs tuyên bố là 4.000 jobs sẽ bị cắt vào đầu năm 2023. Wow. Và sau khi đưa cái thông tin này ra thì Goldman Sachs khép cửa lại, tức là họ decline nhận được bất cứ một cái comment nào hay là một cái question nào hết, họ đóng cửa lại. Tức là họ cho chúng ta, người Mỹ sẽ có những ngày ăn Tết thiệt là nhẹ nhàng, ok, trong sự hồi hộp chờ đợi. Thật sự ra Tiến Dũng mà làm trong cái công ty này những về chắc cũng buồn lắm, không biết là mình như thế nào, nhưng mà cũng rất là lo nha, tại vì cái kinh tế nó không có đẹp rồi mà bị mất việc nữa, thật là đau lòng, quý vị. Bản tin kế tiếp, Tiến Dũng không biết là bản tin này nên vui hay là nên buồn cho các cơ sở thương mại và cho những người sử dụng thẻ credit card. Bản tin này cũng rất là quan trọng, quý vị, cũng rất là thú vị. Trong tháng này là đầu năm 2023 thì Quốc hội Hoa Kỳ sẽ thông qua, hiện tại Thượng viện đã ok rồi, chuyển qua bên Hạ viện, Hạ viện ok nữa thì để lên cho Tổng thống ký thành một cái luật, ok, thành một cái bill rõ ràng. Cái luật này nó sẽ chấm dứt cái tình trạng gọi là cái credit card process, nó lấy tiền của những cái retailer. Nếu vị nào mà sử dụng thẻ tín dụng hoặc quý vị nào mà nhận thẻ tín dụng, chúng ta biết chuyện tình này, khách hàng như bây giờ Dũng có một cái thẻ, ok, Dũng sử dụng thẻ thì cái thẻ đó, cái credit card đó sẽ cho Dũng gọi là cái reward. Reward là gì? Reward là cái thưởng, ví dụ như xài 100 đồng thì sẽ thưởng được 1 đồng, 1% cashback. Ví dụ xài 1.000 thì được thưởng lại 10 đồng. Thí dụ như vậy, 10.000 điểm ví dụ được trả lại 100 đồng, nó gọi là cash reward. Và tiền thưởng nó từ đâu ra? Tiền thưởng đó thì từ những cái retailers, họ sẽ trả cái tiền đó. Thí dụ như, ví dụ là người retailer, người nhận thẻ, mỗi lần mà người khách đến trả một cái 100 đồng và băng lấy 2%. Chúng ta thấy một cái difference không? Họ trả cho mình 1% nhưng mà họ lấy của những cái retailer là 2%. Thí dụ như Tí Dũng xài 100 đồng thẻ, họ trả lại 1 đồng. Nhưng mà Tí Dũng nhận thẻ thì họ lấy 2 đồng. Tức là mỗi cái transaction như vậy họ lấy được 1 đồng lời, đúng không? Và cộng thêm cái processing fee hay là cái charge transaction, rồi cái possession rồi kéo một cái 20 cent hay là 10 cent gì đó, họ cộng thêm cái đó nữa. Mỗi năm như vậy không biết bao nhiêu chục tỷ mà nhà băng đã bỏ vào túi. Và muốn chấm dứt cái tình trạng này đó, nó làm xáo trộn lên, tức là nó người dân mất tiền rất là nhiều. Và ngay cả những cái tại sao người dân mất tiền, năm cái gì sẽ gửi như vậy đây, trong khi đó thì có thẻ tín dụng thì mỗi năm như vậy họ gom không biết bao nhiêu tiền, nhiều lắm cái thưa vị. Và bây giờ trong cái tình trạng này thì chính phủ Hoa Kỳ muốn chấm dứt cái tình trạng này. Mà vậy thì chúng ta sẽ được cái gì và mất cái gì? Hiện tại bây giờ thì cái đầu tiên đó, thì người ta cho biết rằng nếu mà chấm dứt cái tình trạng này thì hóa đơn, thí dụ bây giờ thí dụ xin cái bill reduce, thí dụ như bây giờ là cái bill reduce, cái thẻ tín dụng, thí dụ họ nói là cái thẻ mình sẽ bắt đầu giảm số tiền xuống, cái the bill reduce the credit card sẽ giảm xuống. Cái thứ hai thì cái money trong cái credit card nó sẽ không có nhiều như trước đây nữa. Mà cái điều quan trọng mà chúng ta thấy ở đây là cái gì? Có nhiều người họ nhiều thẻ tín dụng đã tạo cho những kẻ gian gọi là thừa nước đục thả câu. Ví dụ có một thẻ khoảng chừng 10 năm về trước, ví dụ reward này, hay là 8, 9 năm, 10 năm về trước không có rồi có, thì dùng chỉ có một thẻ thôi, xài trả. Nhưng mà sau này cái vụ reward nó lên, thứ hai như bây giờ cái thứ nhất là cái reward, thứ hai nữa là những cái nhà họ khuyến khích những cái cơ sở thương mại tạo cơ hội cho người ta mở đường lai thẻ tín dụng. Thứ hai, ví dụ có một cái thẻ credit card ha, và Home Depot thì bảo là hey, anh làm một cái thẻ đi, anh được giảm hàng, anh mua đến 1.000 rồi anh được giảm 2%, được giảm 200, là Dũng register một cái, apply cho một cái. Thì bây giờ thì Dũng đi Lowe, Home Depot, Target, Macy, rồi Walmart, cầm một đống thẻ. Thí Dũng chỉ xài duy nhất một cái thẻ mà mình đã từng xài là cái Visa hay Mastercard thôi. Mấy cái thẻ kia đăng ký một lần lấy 20%, bỏ không xài nữa. Mà cái credit line nó khoảng 1.000. Thí dụ Dũng có 4 cái thẻ không xài đến, register đây là apply để cho tiền thưởng hay là tiền discount thôi. Thì những cái thẻ đó là một cái cánh cửa mở ra cho kẻ gian đi vào đó lấy. Thí dụ như Dũng có thẻ low quăng một bên không xài. Một thời gian sau cái bill nó gửi về, anh xài low 1.500 hay 1.000 gì đó. Thì thật sự, mình đâu có xài, nhưng mà hacker nó vào nó lấy cái đó nó xài. Thì mình nhận được cái bill thì mình phải gọi lên, tức là cái số tiền nó mất cũng nhiều. Nhiều cái chẳng hạn như bây giờ cái bill này nó, cái program này có thể khi mà pass cái bill nào rồi thì cái chương trình program mà reward sẽ chấm dứt. Và họ nói là cái rất là lợi cho người dân Hoa Kỳ vì người dân Hoa Kỳ sẽ không có mắc nợ nhiều nữa. Nhưng mà đối với Dũng nghĩ rằng cái lợi có thể là cho những cơ sở thương mại tại vì họ không có trả tiền quá nhiều cho cái processing. Rồi tiền 2% tiền gọi là tiền họ lấy, cái nhà băng á, họ lấy cho mình như vậy thì rất là lợi. Để coi như thế nào, nhưng mà Dũng thấy rằng theo Tiến Dũng nhìn thì yes, I support cho cái trường hợp cắt cái này đi. Tại vì chúng ta thấy reward 5-3 đồng, nhưng mà chúng ta xài đến 5-300 lần, nên nó không có worth it. Hoàn toàn no, không có worth it, quý vị nên suy nghĩ điều đó ha. Và đi tiếp thì cuối năm tôi sẽ gửi vị cho những cái nói về oil, những cái quốc gia về nói về đứng oil, đứng đầu thế giới quý vị. Đầu tiên là những cái quốc gia nào mà có số lượng dầu thô gọi là dự trữ đứng đầu thế giới quý vị. Ví dụ không nghĩ rằng Iran nha, mà Iran là có lượng dầu thô đứng đầu thế giới quý vị. Hiện tại bây giờ thì Iran có cái lượng dự trữ dầu thô đến 208 tỷ thùng. Đứng thứ nhì là Ả Rập Saudi 258 tỷ thùng. Đứng thứ ba là Venezuela 303 tỷ thùng. Wow, quá chừng nhiều. Xin lỗi, đứng đầu bảng là Venezuela, đứng thứ nhì là Ả Rập Saudi, đứng thứ ba mới là Iran nha. 303 tỷ thùng là Venezuela. Nước Mỹ đứng thứ 10 chỉ có 47 tỷ thùng, nhưng mà cái report ngày hôm qua của Bộ Quốc phòng cho biết rằng cái dầu thô đã giảm đi 375 triệu thùng, đến cái mức mà đúng mức mà Hoa Kỳ phải có để dự trữ là nó bị giảm đi, thí dụ như 100 thùng mà bây giờ có 97 thùng thôi, còn thiếu 3 thùng thiếu như vậy, nhưng mà Hoa Kỳ hiện tại thiếu đến 375 triệu thùng để cho vừa đủ cái sản lượng mà quốc gia đang cần nha. Và hiện tại bây giờ cái quốc gia nào là đứng đầu về xuất khẩu dầu thô? Đứng đầu là Ả Rập Saudi 95 tỷ thùng mỗi năm. Nga đã đứng thứ nhì 74 tỷ thùng mỗi năm. Nước Mỹ là 52 tỷ thùng mỗi năm, đứng thứ ba. Canada đứng thứ tư là 47 tỷ thùng. Iraq là đứng thứ sáu, thứ tư, thứ năm, sáu là 45 tỷ thùng. Và sản xuất dầu thô, nói về sản xuất dầu thô, cái quốc gia nào đứng đầu thế giới? Đầu tiên nước Mỹ, cái thùy 18, 98, tức là gần 19 triệu thùng mỗi ngày. Producer, sản xuất dầu thô nha, sản xuất ra. Ả Rập Saudi là 10.840.000 thùng mỗi ngày. Cái lượng dầu thô của Hoa Kỳ là gần như chiếm 20% trên tổng số sản lượng mà cả thế giới nha. Russia đứng thứ ba là 10.780.000 thùng mỗi ngày và chiếm 11% tổng sản lượng toàn thế giới. Vậy thì quốc gia nào hiện tại bây giờ là xài dầu thô nhiều nhất? Hoa Kỳ đứng thứ đầu, đứng đầu bảng, xài mỗi ngày 19.687.000 thùng mỗi ngày. Đứng thứ nhì là China, 12.791 thùng mỗi ngày. Ấn Độ, 4.443.000 thùng mỗi ngày, tức là Ấn Độ trên 4 triệu chút, China trên 12 triệu, Mỹ thì trên 19 triệu. Hai quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ gồm như cái số dân nó gần như là ngang ngang nhau thôi, cũng 1 tỷ mấy, nhưng mà Trung Quốc xài gần gấp 3 lần Ấn Độ. Như vậy nên nhớ Trung Quốc là một trong những quốc gia mà sản xuất đồ mà cả thế giới đều đang lệ thuộc của họ, và những cái mặt hàng mà họ sản xuất ra đó, nó lệ thuộc vào dầu thô rất là nhiều. Trong thời gian vừa rồi, vì cũng nhớ là khi mà dầu thô nó khan hiếm đó, hoặc là Hoa Kỳ chấm dứt tình trạng xuất khẩu dầu thô vân vân, rồi ngay cả Nga bị tài chế không được mua dầu thô của Nga, thì Trung Quốc trong thời điểm đó dở khóc dở cười, họ buồn lắm, họ đóng cửa biên giới, họ đóng cửa sản xuất, họ đóng cửa những cái export, tức là về xuất khẩu luôn, tại vì họ không có dầu thô để sản xuất. Dầu thô là những mặt hàng gọi là raw material để sản xuất về ly chén bát dĩa nhựa vân vân, không có, họ đóng cửa. Bây giờ họ sign được contract với lại bên Qatar, rồi sign contract mấy chục năm, bây giờ họ có dầu thô rồi, họ đóng mở cửa thì hy vọng là trong tương lai những mặt hàng trên thế giới sẽ giảm nhiệt xuống. Cái điều đó thật sự là mình thấy Trung Quốc cũng là một trong những quốc gia, ngoại trừ đảng Cộng sản của Trung Quốc mình không thích thôi, chứ thật sự cái những sản xuất của Trung Quốc mình lệ thuộc Trung Quốc rất là nhiều, và những mặt hàng gọi là nhẹ nhẹ. Hoa Kỳ, nói về technology, những cái công nghệ nặng đó, thì thật sự quốc gia nào mà qua mặt được Hoa Kỳ, như máy bay, xe tăng, bơm đạn, lũ đạn, etc. Nhưng mà nói về những mặt hàng mà nhu yếu mà để xài cho những nhà hàng, những vật dụng mà disposable, xài rồi bỏ dùng, chưa quốc gia nào qua được Trung Quốc, các thưa vị. Nhưng mà nói là tóm lại thì phải nói rằng mình cũng cảm ơn Trung Quốc, tại vì những mặt hàng của họ mình cũng gọi là lệ thuộc một phần nào đó. Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ xài mắc hơn, ví dụ như vậy cái dĩa hoặc Trung Quốc bán đồng, Hoa Kỳ sản xuất cái dĩa bán 5 đồng, thì cái đó trong trường hợp này, trong tình trạng này thì chắc chắn chúng ta không thể nào mà sử dụng đồ của Mỹ được nhiều ha. Một điều mà Chí Dũng trước khi mà gọi là rời làn sóng thì Chí Dũng nhắn nhủ quý vị như thế này, trong năm mới điều nào lúc đầu là nó không có cái gì gọi là promising về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Vì vậy thì chúng ta nên gọi là kiểm soát cái tài chính của mình và kiểm soát đi cái sự tiêu xài của mình, những cái mặt hàng nào mà chúng ta thiệt là cần nhu yếu thì chúng ta sử dụng, còn những cái nào chúng ta nghe I want, tôi muốn quá đi, thì ráng hold up để khoảng 3-4 tháng đầu tiên của năm 2023 chúng ta xem tình hình kinh tế như thế nào. Lúc đó trong thời gian 4 tháng đó chúng ta xem tiền, và tháng thứ 5 thấy tình hình kinh tế better hơn rồi, thì chúng ta có một số tiền đã để dành trong những thời gian vừa qua thì chúng ta có thể xài bất cứ lúc gì, những cái gì mà chúng ta muốn. Còn đầu năm thì dùng khuyến khích quý vị là nên những cái gì cần thiết mua, yes, những gì không cần thiết hay là muốn thì từ từ, những thưa vị. Vâng, xin trở lại anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin vừa rồi. Thì cũng mong là sang chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới 2023. Thì cũng mong xin chúc Tiến Dũng và cũng như quý thính giả là có một năm mới nhiều sức khỏe và luôn gặp mọi điều tốt đẹp nhất.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Tiến Dũng cũng không có chúc quý vị cũng như anh Dũng Nghiêm có được một năm mới thiệt là an khang thịnh vượng, sức khỏe thiệt là tốt. Đặc biệt về kinh tế gia đình thì nó luôn luôn ổn thỏa và ổn định vào năm 2023. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.